Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam khen quân đội làm kinh tế. Xe van lao vào một ngôi chợ ở Bắc Kinh làm 4 người thiệt mạng. Cúm gia cầm bùng phát ở châu Á. Philippines không từ bỏ tranh chấp bãi cạn Scarborough.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương hôm thứ Tư, 21 tháng 12, khi một chiếc xe minivan lao vào một ngôi chợ của nông dân ở Bắc Kinh. Hãng tin AP trích lời Văn phòng An ninh Công của thành phố Bắc Kinh cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ người lái xe, mặc dù hiện không rõ liệu vụ này là do tai nạn hay cố ý. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi diễn ra cuộc tấn công khủng bố ở Berlin. Một nghi can thánh chiến Hồi giáo giết 12 người khi lái xe tải đâm vào một đám đông tại ngôi chợ Giáng sinh. Trong một cuộc tấn công hầu như phỏng theo vụ thảm sát ở Berlin, vụ tấn công ở ngôi chợ Bắc Kinh đã gieo rắc kinh hoàng tại đây. Cảnh sát nói nhiều người bị thương theo nhiều mức độ khác nhau, nhưng không xác nhận liệu vụ này là một tai nạn hay có liên quan tới khủng bố. Báo The Sun tường thuật rằng những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Các giới chức an ninh thành phố cho biết chiếc xe tải và tài xế đã bị câu lưu tại ngôi chợ ở thị trấn Chiku, Champing. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay cảnh sát đang có mặt ở hiện trường và đang tiến hành điều tra. Cảnh sát Đức đang truy lùng một người xin tị nạn từ Tunisia sau khi tìm thấy giấy tờ tùy thân bên dưới ghế ngồi của tài xế chiếc xe tải lao vào phiên chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng. Các giới chức và các nguồn tin an ninh cho biết ngày 21 tháng 12. Văn phòng công tố viên liên bang cho hay họ trao giải thưởng trên 100.000 đô la cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ nghi can mang tên Anis Amri, 24 tuổi, cao 1m78, tóc đen và mắt nâu. Thân phụ nghi can và lực lượng an ninh cho đài Radio Mosaic của Tunisia biết đương sự đã rời khỏi Tunisia 7 năm trước là một di dân bất hợp pháp từng đi tù ở Italy. Amri dường như đến Đức vào tháng 7 năm ngoái và đã bị bác đơn xin tị nạn. Người này dường như đã dùng rất nhiều tên khác nhau và từng bị các cơ quan an ninh xác nhận là có liên hệ với một mạng lưới Hồi giáo. Từ tháng 2 đến nay, anh ta chủ yếu sống ở Berlin. Sau khi bị từ chối quy chế tị nạn, lẽ ra Amri đã phải bị trục xuất nhưng không thể hồi hương về Tunisia vì không có giấy tờ và Tunisia đã từ chối, không nhận Amri là công dân của mình. Tài xế chiếc xe tải bị cướp là một người Ba Lan đã bị bắn chết trong buồng lái. Nhật báo Bild dẫn lời một nhà điều tra cho biết có lẽ trước khi bị bắn, tài xế đã có giằng co với kẻ gây án và hung thủ có lẽ đã bị thương. Nội các Đức ngày 21 tháng 12 vừa thông qua dự thảo luật mở rộng việc sử dụng camera an ninh nơi công cộng và tại các khu vực thương mại, một nỗ lực nhằm siết chặt đảm bảo an ninh. Một chủng cúm gia cầm cực kỳ độc lây lan trong không khí đang hoành hành khắp khu vực Đông Bắc Á. Nhật Bản vừa phát động một chiến dịch tiêu hủy mới trên một hòn đảo phía Nam, vài ngày sau khi đã tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm, cách khu vực này chừng 2.400 km về hướng Bắc. Đối phó với đợt bùng phát dịch thứ 6 tại Nhật kể từ cuối tháng 11 tới nay, giới hữu trách khu vực Kyushu cho biết sẽ tiêu hủy hơn 120.000 con gà sau khi phát hiện virus H5 tại một nông trại. Đảo này gần Hàn Quốc, nơi đã ra lệnh tiêu hủy số gia cầm lên mức kỷ lục là 20 triệu con kể từ khi xuất hiện báo cáo đầu tiên về virus H5N6 chỉ một tháng trước. Sự lây lan nhanh chóng của dòng virus này khiến giới y tế khắp khu vực châu Á chật vật đối phó, trong khi ngành công nghiệp gia cầm bị thiệt hại tài chính nặng nề. Nguy cơ con người bị lây nhiễm hiện đang được xem là thấp, nhưng virus cúm thường xuyên biến đổi, cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Trung Quốc đã có lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ hơn 60 nước, kể cả Hàn Quốc và Nhật. Hồng Kông vừa xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người sau khi một ông cụ 75 tuổi vừa trở về từ Trung Quốc được chẩn đoán bị nhiễm virus H7N9. Tình trạng bệnh nhân này hiện đang rất nguy kịch. Macau cách Hồng Kông chừng một tiếng đi phà, tuần trước tiêu hủy 10.000 con gà sau khi một công nhân làm việc trong một chợ bán sỉ gia cầm đã ngã bệnh vì virus H7N9. Đợt bùng phát lớn gần đây nhất tại Trung Quốc hồi năm 2013 khiến 36 người thiệt mạng và gây thiệt hại 6,5 tỷ đô la cho lĩnh vực nông nghiệp. Thái Lan và Trung Quốc đang thảo luận về việc xây dựng những cơ sở sản xuất quân sự tại Thái Lan. Một dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc với đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ tại châu Á đang nồng ấm. Quan hệ giữa Thái Lan và Mỹ trở nên lạnh nhạt tiếp sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5 năm 2014, mà quân đội Thái Lan cho rằng cần thiết để chấm dứt nhiều tháng xáo trộn với những cuộc biểu tình trên đường phố, đưa đến việc lật đổ một chính phủ dân cử. Hoa Kỳ nói quan hệ đôi bên không thể trở lại bình thường, trừ phi dân chủ được khôi phục tại Thái. Các tướng lĩnh điều hành Thái Lan đã hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào năm sau. Kể từ cuộc đảo chính, chính phủ quân nhân đã tìm cách cân bằng các mối quan hệ đang sa sút với Mỹ bằng cách phát triển quan hệ với Trung Quốc, và Bộ trưởng Quốc phòng Pravit Wongsuwan đã gặp người tương nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh tuần trước. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Konchep Tantravanik cho hãng thông tấn Reuters biết Bộ trưởng Quốc phòng Thái nói với người tương nhiệm Trung Quốc rằng Thái Lan muốn thành lập các cơ sở sửa chữa và bảo trì những thiết bị quân sự Trung Quốc mà Thái Lan đang có. Vẫn theo nguồn tin này, Thái Lan cũng thảo luận với Nga về việc xây dựng những cơ sở tương tự. Tiếp sau cuộc đảo chính năm 2014, Hoa Kỳ đã ngưng viện trợ an ninh và quốc phòng cho Thái Lan. Hoa Kỳ cũng hủy bỏ các cuộc tập trận hàng năm với Thái Lan vì quan ngại về diễn tiến chính trị tại đây. Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ cũng nêu lên những nghi vấn về triển vọng xoay trục của Mỹ về châu Á, một chính sách trọng yếu của đương kim Tổng thống Barack Obama. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, các mối quan hệ quân sự với Mỹ dự kiến sẽ trở lại bình thường sau cuộc bầu cử ở Thái vào năm sau. Ông Konchep nói, một khi Thái Lan trở lại dân chủ, tôi kỳ vọng mối quan hệ Mỹ-Thái sẽ trở lại bình thường.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Theo một số báo lớn của Việt Nam, một tổ công tác của Thủ tướng đã họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 21 tháng 12, yêu cầu Bộ giải trình về thảm họa do hãng Formosa gây ra và một số vấn đề quan trọng khác. Tin cho hay, tổ công tác do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ Formosa. Hồi tháng 4 năm nay, một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan đặt ở tỉnh Hà Tĩnh đã xả thải trái phép, gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển ven bốn tỉnh miền Trung với thiệt hại vô cùng lớn. Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm đến đâu trong việc kiểm tra, xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan đến việc cấp phép xả thải, đánh giá tác động môi trường dự án. Giải trình cho câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói việc kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến đã được Bộ của ông thực hiện ngay sau khi sự cố xảy ra một tháng. Ông Hà cho biết Bộ đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra của Trung ương Đảng xác định làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, ông Hà nói những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ của ông sẽ xử lý trong năm 2016. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, bình luận với VOA rằng cuộc họp của tổ công tác có tác dụng gây áp lực để Bộ làm tốt việc truy ra trách nhiệm của các bên liên quan.
Đây là một cuộc kiểm tra thể hiện cái trách nhiệm rất cao của chính phủ. Nhiều khi những việc kiểm điểm như là làm rõ trách nhiệm trong bộ cũng có những cái khó khăn nhất định. Trong nội bộ của một bộ mà vốn Việt Nam thì cái đánh giá về mối quan hệ trong công tác thì vốn vẫn là một cái trở lực đối với việc xây dựng một cái chính phủ liêm chính. Thế chính vì vậy với những cái áp lực của cấp trên xuống với bộ thì chắc chắn là bộ sẽ phải làm tốt việc này. Việc ký cho phép thải thẳng ra biển khác đi so với lại phương án là xả thải ra sông Quyền, sau đó chúng ta có đủ điều kiện theo dõi mới đi ra biển. Thì tôi cho rằng cái việc đấy cũng là một cái trách nhiệm rất là rõ ràng, quy trách nhiệm cũng không phải là có gì khó khăn.
Ông Võ nói thêm rằng nhà chức trách hoàn toàn có đủ điều kiện và không khó khăn trong việc làm rõ trách nhiệm của cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khi đồng ý với địa phương về dự án, cũng như trách nhiệm của những người cho phép Formosa tăng thời hạn thuê đất từ 50 năm lên 70 năm. liệu cuộc kiểm tra kiểm điểm chính phủ và bộ sẽ dẫn đến các hình thức kỷ luật như thế nào, có quan chức nào bị truy tố hay không? Ông Võ cho rằng ở thời điểm này chưa có đủ thông tin để dự báo.
Sẽ tùy cái trách nhiệm, cái hành vi đó là hành vi chỉ ở mức độ gọi là chịu trách nhiệm hành chính hay là chịu trách nhiệm hình sự, thì tôi cho rằng ở đây cũng chưa có thể nói gì. Cái việc đó thì cần những cái thông tin rất chi tiết và thể hiện được cái trách nhiệm rất cụ thể.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cách đây gần 2 tuần đã có cuộc họp ở tỉnh Hà Tĩnh với các nạn nhân của thảm họa Formosa. Tại cuộc họp, ông nói sẽ không làm bộ trưởng nữa nếu không giải quyết ổn thỏa hậu quả của vụ ô nhiễm. Ngày 19 tháng 12, vài hôm trước khi Việt Nam kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội Nhân dân nhằm vào ngày 22 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, một công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói, giữ vững an ninh quốc phòng biển cùng với phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa sâu rộng là nhiệm vụ cấp bách lâu dài. Do đó, việc phát huy tinh thần khởi nghiệp của người lính là rất quan trọng. Thanh niên nhận định trên Facebook của ông rằng, nhiệm vụ quân đội thì lo cầm súng, lo luyện tập, lo hiện đại hóa để bảo vệ đất nước, chứ lo đi làm kinh tế thì chỉ đẻ ra một đám quan hèn nhát, nguy hại đến đất nước. Chưa kể quân đội, mà khi làm kinh tế thì lộng quyền, làm bậy bất chấp luật lệ. Blogger Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ lo ngại. Ông nói, việc quân đội làm kinh tế chẳng những không bị hạn chế mà còn được mở rộng những năm gần đây. Chắc chắn trong tương lai gần sẽ đặt Việt Nam trước nguy cơ của chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới đến từ đám người vừa cầm súng vừa làm ra tiền. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện quản lý một hệ thống các cơ sở cảng biển quan trọng từ Bắc đến Nam với hàng chục công ty con. Tuần này, ông Phúc cũng hết lời khen ngợi mô hình phát triển kinh tế của Viettel, một tập đoàn viễn thông cũng thuộc Bộ Quốc phòng. Ông nói Viettel đã tạo ra một mẫu hình tăng trưởng mới cho Việt Nam. Tuy nhiên, blogger Nguyễn Anh Tuấn cho rằng mô hình của Viettel là một nguy cơ đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông Tuấn viết, nguy cơ này chỉ có thể bị ngăn chặn khi chấm dứt việc quân đội tự làm ra tiền bằng cách chuyển các công ty thuộc các lĩnh vực phi quốc phòng của họ sang ngạch dân sự. Quốc phòng cho ra quốc phòng, kinh doanh cho ra kinh doanh. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, việc chuyển đổi các công ty thuộc các lĩnh vực phi quốc phòng sang dân sự sẽ giúp nền kinh tế thị trường của Việt Nam được quốc tế công nhận nhiều hơn. Hiện nay, mô hình quân đội tham gia vào hoạt động kinh tế chỉ còn lại các quốc gia như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều nhà báo, luật sư và những người có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong hai ngày nay đã chia sẻ và chỉ trích một bức thư được cho là của một đại biểu quốc hội dường như tìm cách ngăn cản việc bổ nhiệm một lãnh đạo báo chí. Một bức thư mà lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thư có biểu tượng của Quốc hội Việt Nam do một người có tên là Nguyễn Sĩ Cương với chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại ký, thư đề ngày 23 tháng 11, không đánh dấu đỏ, và được gửi đến Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn. VOA đã liên lạc với ông Cương và một số đại biểu Quốc hội để xác minh bức thư, nhưng họ không trả lời điện thoại. Trong bức thư, ông Cương kiến nghị Bộ trưởng Tuấn xem xét nghiêm túc tư cách của ông Nguyễn Ngọc Hiển trước khi phê chuẩn ông này làm tổng biên tập báo Lao động, một báo có đông độc giả ở Việt Nam. Ông Hiển từng là phó tổng biên tập của báo. Ông Cương cho rằng khi nhắm chức phó tổng biên tập báo Lao động, ông Hiển đã để lọt nhiều bài viết bị Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc nhở mà nguyên nhân là do ý thức chính trị kém nên không phân biệt đúng sai cho đăng lên báo tác động tiêu cực đến người đọc. Một ví dụ được ông Cương dẫn ra để chứng minh cho điều mình nói là hồi tháng 8, báo Lao động đã đăng một bài liên quan đến thảm họa môi trường do Formosa gây ra ở miền Trung. Trong bài có đoạn nhận định, không ít đại biểu dân cử bịt khẩu trang tâm hồn, giả điên, giả ngu trước những vấn đề công chúng mong họ lên tiếng. Ông Cương viết trong thư rằng khi bài báo đó xúc phạm nghiêm trọng đến các đại biểu quốc hội, trong đó có các lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông cũng gọi việc cho đăng bài báo là việc làm thể hiện ý thức chính trị vô cùng kém cỏi. Bức thư đã bị nhà báo và nhiều người khác chỉ trích trên mạng. Họ chỉ ra rằng nếu đây đúng là thư của ông Cương, ông đã lạm dụng giấy tờ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội để viết thư tay, can thiệp vào một việc không thuộc chức trách của ông. Song điều này làm họ bất bình hơn. Nhiều người cho rằng bức thư của ông đã giáng thêm một đòn nữa vào thực trạng báo chí không có tự do lâu nay ở Việt Nam. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA.
Với tư cách là một người cũng đã từng làm báo nhà nước mười mấy năm, thì tôi cho rằng đó là một cái ý kiến rất là vớ vẩn, rất là tầm cao, phản lại cái tư tưởng là tôn trọng tự do báo chí như trong các cái văn bản pháp luật của hiến pháp. Tôi cho rằng cái chuyện đó là rất là bất bình thường. Những người có lương tri thì không ai tán thành nhân quyền cả, ai cũng phải là giận dữ và phản đối văn bản đó. Cái văn bản này làm gây bất ngờ cho rất nhiều người. Họ không ngờ một con người như anh Cương đã từng có những phát biểu rất hay mà bây giờ lại có một cái văn bản rất là phản lại tất cả những tư tưởng trước đây mà đã từng thể hiện ra ở Quốc hội.
Trong khi đó, nhiều ý kiến phản đối bức thư được cho là của ông Cương. Cũng có một số người viết trên mạng rằng ông Cương có quyền nêu lên ý kiến cá nhân của mình đối với vấn đề ông quan tâm. Số người ủng hộ ông Cương nói ông có lý khi viết thư kiến nghị về việc bổ nhiệm ông Hiển rất gần với thời điểm ông vừa có sai phạm, nhắc nhở là không phù hợp với công tác tổ chức cán bộ của Việt Nam. Giáng sinh năm nay, nhóm thiện nguyện thuộc Phòng Công lý Hòa Bình, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn do Linh Mục Lê Ngọc Thành làm điều phối sẽ tổ chức một chương trình tặng quà để tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại nhiều tỉnh thành phía Nam, gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Tây Ninh. Đây là một hoạt động do một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện cùng với nhiều thiện nguyện viên và ân nhân xa gần. Linh mục Lê Ngọc Thành nói với VOA Việt ngữ rằng có khoảng 2.600 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ được mời tham gia đợt tri ân lần này tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Riêng đợt tri ân từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 sẽ có 1.300 thương phế binh được tặng quà. Linh mục Lê Ngọc Thanh nói, mục tiêu của hoạt động này không nhằm mục đích cứu trợ bởi vì những gì được chia sẻ cho thương phế binh quá ít ỏi, chỉ trên dưới 1 triệu đồng một năm. Mục đích của chương trình này, theo Linh mục Thanh, là nhằm giúp đỡ tinh thần cho các thương phế binh sau gần 42 năm bị bỏ quên. Linh mục Lê Ngọc Thanh nói, gần như họ không được hưởng bất cứ chính sách nào sau chiến tranh Việt Nam.
Mục tiêu của hoạt động này đó, chúng tôi không có nhằm được cứu trợ, bởi vì những cái mình chia sẻ cho anh em nó quá ít. Trong suốt một năm mình chỉ chia sẻ được một cái phong bì độ khoảng 1 triệu rồi một chiếc tiền xe thì nó rất là ít. Chính yếu của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi muốn trả lại cái danh dự cho các anh em trên cái biên Việt Nam Cộng Hòa. Họ sống suốt 42 năm ở dưới chế độ của nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó. Họ bị thị là ngụy quân, ngụy quyền, là những kẻ nối giáo cho giặc, là họ bị gạt ra bên lề. Tất cả mọi cái chính sách về hậu chiến họ đều không được đón nhận. Và đặc biệt là có nhiều trường hợp chính con cháu của họ mặc cảm vì ông mình, bố mình đã là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Trong thực tế thì họ là công dân của một đất nước, là nước Việt Nam Cộng Hòa trong thời đó, thì đó là một đất nước độc lập. Việc họ đi lính đó là cái trách nhiệm công dân của họ. Và việc họ để lại một phần xương máu của họ ở trên mảnh đất của quê hương, đó là cái lòng dũng cảm bảo vệ đất nước của họ. Họ đã chu toàn một công dân của mình một cách anh dũng. Thì tại sao mình lại nhân danh một hệ thống chính trị nào đó để miệt thị, để lợi trì? Thì đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng là không đúng. Do vậy chúng tôi chủ động trao lại cho anh em cái danh dự đó. Và qua việc đó cũng muốn nhắc cho những trẻ biết rằng là đây là một cái việc mình cần phải làm để tỏ lòng biết ơn. Vì người Việt mình vốn dĩ là một dân tộc luôn luôn biết tri ân.
Linh Mục Thành cho biết là phản ứng của chính quyền địa phương lúc đầu cũng có một số quan ngại về hoạt động của nhóm. Nhưng nay họ đã có thái độ thoáng hơn, Linh Mục Thành nói.
Cái thứ nhất đứng về phía mặt tác động xã hội, nhìn từ phía chính quyền thì tôi thấy rằng là những năm đầu đó là chính quyền họ rất là lo sợ, họ rất là căng thẳng, họ như thể là đối đầu với chúng tôi. Và tất cả những anh em tôi với PD mà họ biết được vị trí cư ngụ thì họ đến gây khó khăn. Có những người đến cái ngày đi thì họ dẫn xe không cho đi. Nhưng mà năm ngoái thì cái trường hợp đó chỉ còn có một hai trường hợp thôi. Và tôi nghĩ rằng trong năm nay chắc sẽ không có anh em nào bị chặt như vậy nữa. Như vậy là ít nhất là những người mặt nhà cầm quyền họ thấy rõ rằng là một việc làm này là cần thiết. Thứ hai là chúng ta thấy các anh chị em tình nguyện viên là những người trẻ tham gia phục vụ trong những cái ngày này, họ rất là đông và đa số gần như là toàn bộ họ là người đang sống trong nước. Và điều đó cho thấy rằng là các hoạt động viên tình nguyện viên Việt Nam Cộng Hòa đó gây được một cái ý thức cộng đồng của những người trẻ tri ân những người đã cống hiến một cái phần xương máu của mình cho đất nước, cho tổ quốc, và họ cảm thấy rằng là họ hãnh diện, họ được phục vụ.
Linh Mục Thanh nói rằng, phần các thương binh phế binh họ cảm thấy được tôn trọng, chứ không nhận sự bố thí, sự ruồng rẫy hay lên án. Được biết, vào tháng 1 2017 sắp tới, nhóm của Linh Mục Thanh sẽ tổ chức đợt tri ân cho 300 thương phế binh ở khu vực miền Trung, gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Tuy không phải là một tổ chức từ thiện, nhưng trong năm 2016, chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã điều đặn cung cấp các dịch vụ thường xuyên cho các thương phế binh. Linh Mục Thanh giải thích.
Như là chúng tôi đã mua bảo hiểm y tế được cho 947 ông, đã tổ chức tầm soát sức khỏe cho 1.640 ông, cấp 101 xà lan và xe và cấp 119 xà lan cùng với 239 gậy nẹp, 215 228 chân giả, 1.071 cặp mắt kính, 515 máy đo huyết áp, 210 ông bị bệnh nặng cần phải đóng định viện phí bởi vì công đi không đúng tuyến, và 72 đóng tem chúng tôi xuống yếu. Ngoài ra chúng tôi còn sửa nhà cho 29 ông và làm mới cho 19 căn nhà. Tất nhiên chúng tôi không đặt mục tiêu về cái việc phát tái từ thiện bởi vì cái đó nó quá lớn và nó đòi hỏi một cương vị rất là nhiều, chúng tôi không có khả năng đó. Chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở một mức độ nhỏ hơn, tức là trả lại cái danh dự cho các ông và giáo dưới trẻ về cái tinh thần tri ân. Còn những việc từ thiện như chúng ta vừa đọc một vài con số là cách mà chúng ta có thể làm thêm, như là chữa cháy khi mà xã hội chưa thể làm được gì cho các ông.
Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2012, xuất phát từ hoạt động hỗ trợ cho chương trình Thương Phế Binh do Chùa Liên Trì thực hiện, hỗ trợ cho khoảng 100 thương phế binh lúc đó. Do bị Công an Việt Nam ngăn chặn, không cho các thương phế binh đến chùa nhận gạo, một số tuy đến được nhưng bị tịch thu gạo. Lúc đó, Hòa Thượng Thích Không Tánh của Chùa Liên Trì đã đề nghị Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tiếp chương trình này. Sau đó, con số tăng dần theo các năm. Năm 2013 có 250 người, năm 2014 có 500 người, năm 2015 có 1.300 người và năm nay 2016 có 5.000 người. Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa không phải là một hoạt động cứu trợ, xã hội hay từ thiện. Hoạt động này không trực thuộc các hội đoàn tổ chức chính thức nào của chính phủ hay phi chính phủ và cũng không thuộc một tổ chức chính trị nào.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Philippines không từ bỏ tranh chấp bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, dù đã quyết định tạm gác phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc về đường lưỡi bò qua một bên, theo tuyên bố của giới chức từ dinh Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 21 tháng 12. Tổng thống khẳng định không từ bỏ vấn đề Scarborough, nhưng sẽ tạm gác qua một bên để đối thoại một ngày nào đó. Phát ngôn nhân cho Tổng thống, ông Ernesto Abella cho biết. Ông Abella nói, Tổng thống Philippines tin rằng có các lựa chọn khác để cân nhắc trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tổng thống Duterte từng tuyên bố ông sẽ đề nghị Trung Quốc cùng chia sẻ các trữ lượng dầu ở các khu vực có tranh chấp, thay vì khăng khăng dựa trên phán quyết của tòa trọng tài rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống hôm 20 tháng 12 đã nhanh chóng xác minh rằng chưa có chính sách chính thức của chính phủ Manila về chuyện có thể hợp tác khai thác giữa Philippines với Trung Quốc trong các vùng biển đang tranh chấp. Philippines gần đây tỏ ra trung lập, trong lúc các cường quốc thế giới chỉ trích Bắc Kinh về việc thiết đặt vũ khí, kể cả các hệ thống phòng không và chống phi đạn, trên tất cả 7 đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Manila đang thu hẹp khoảng cách với Bắc Kinh, giữa lúc mối quan hệ với đồng minh Hoa Kỳ trở nên căng thẳng, kể từ khi ông Duterte lên làm tổng thống từ cuối tháng 6 năm nay. Ông Duterte bị Mỹ và EU chỉ trích về chiến dịch chống ma túy đẫm máu tại Philippines. Nhà lãnh đạo bạo ngôn của Philippines xem các quan ngại đó là can thiệp vào chuyện nội bộ của Manila. Nhật Bản và Indonesia ngày 21 tháng 12 nhất trí hợp tác an ninh hàng hải vào thời điểm các tranh chấp chủ quyền lãnh hải có liên quan đến Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đang trở nên căng thẳng. Tại Tokyo, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải của Indonesia Luhut Panjaitan và Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã gặp nhau, trao đổi văn kiện để mở ra khung hợp tác, kể cả trong lĩnh vực an ninh hàng hải và phát triển kinh tế ở các đảo nhỏ hẻo lánh. Nhật đánh giá cao sự hợp tác với Indonesia về các vấn đề hàng hải. Ngoại trưởng Nhật nói với ông Panjaitan. Một giới chức cho AFP biết thỏa thuận này nhằm giúp Indonesia củng cố khả năng an ninh hàng hải và phát triển kinh tế trên các hòn đảo xa xôi hẻo lánh. Trước đó, Australia từng tuyên bố đang cân nhắc kế hoạch tuần tra chung với Indonesia ở Biển Đông. Nhật, nước đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, đang nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước ASEAN kể cả Việt Nam. Tokyo nhiều lần nhấn mạnh rằng tranh chấp lãnh hải nên được giải quyết ôn hòa dựa trên luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngũ giác đài vừa loan báo thêm 3 thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo bị sát hại vì không kích của liên minh. Hai trong số này là Salah Gumad và Sami Dejedu, có dính líu hỗ trợ cho các cuộc tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris. Nhân vật thứ 3 là Walid Haman, là người chuyên lập kế hoạch tấn công tự sát, bị kết án vắng mặt tại Bỉ về một âm mưu khủng bố bị phát hiện hồi năm 2015. Ông Brad McGirt, đặc sứ của Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo cho biết cả 3 người này nằm trong danh sách các thủ lĩnh chủ chốt của nhà nước Hồi giáo bị nhắm mục tiêu và tiêu diệt, và danh sách này ngày càng tăng. Tại một cuộc họp báo, đại sứ McGirt đề cập đến những thành công khác trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, bao gồm việc thu hẹp đáng kể lãnh thổ của đế chế Hồi giáo, giảm số tay súng sẵn sàng tác chiến của nhà nước Hồi giáo bên trong Iraq và Syria, tiếp tục tiêu diệt căn cứ kinh tế của nhà nước Hồi giáo, giảm đáng kể những thông điệp của IS trên mạng, giảm các chi nhánh của nhà nước Hồi giáo khắp nơi, kể cả Libya, vùng Hồ Chad và Afghanistan. Đặc sứ McGirt cũng nói đến những áp lực nặng nề đặt lên nhà nước Hồi giáo từ những chiến dịch tái chiếm Mosul và Raqqa là hai địa điểm được coi như là thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Liên minh đã phải trả giá cho những thành công này. Đặc sứ McGirt nhắc đến sự hy sinh của 5 quân nhân Mỹ trong cuộc chiến cho tới nay. Ông cũng nhắc tới những thương vong của lực lượng an ninh Iraq đang anh dũng chiến đấu để chiếm lại những lãnh thổ của họ. Ông đề cập đến hơn cả ngàn thương vong của lực lượng dân chủ Syria trong cuộc chiến quan trọng lấy lại Manbij ở Syria. Ông McGirt nói, quan trọng là trong tất cả các lãnh thổ liên minh chiếm lại được với sự cộng tác của các lực lượng địa phương, không lãnh thổ nào nhà nước Hồi giáo lấy lại được. Và đó là vì trước khi chúng ta làm những việc này, chúng ta đã có những nỗ lực to lớn để chuẩn bị về mặt chính trị, kinh tế, có những nguồn lực ổn định để giúp đảm bảo là người dân có thể trở về nhà và đảm bảo là đánh bại nhà nước Hồi giáo là một thành quả lâu dài. Đặc sứ McGirt tuyên bố, nhà nước Hồi giáo vẫn còn là một mối đe dọa đối với những người Iraq và người Syria dưới sự kiểm soát của họ. Và vì tổ chức này tuyển mộ những cá nhân hoang tưởng trên toàn thế giới để hành động nhân danh họ. Nhưng nhìn chung, ông nhận xét chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo đã có đà tiến. Chúng ta luôn luôn tìm cách gia tăng đà tiến này và chúng ta sẽ không ngừng lại cho đến khi nào chúng ta tiêu diệt được kẻ thù này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.